Xin đọc tiếp.
Tất cả cảnh tượng thân trung ấm thấy, hay, dở, tốt, xấu đều không thật, chỉ do vọng tâm biến ra. Nhận thức quyết định được nghĩa này, tin chắc như thế là giải thoát.
Các tổ dặn chúng ta nhận thức quyết định được nghĩa này, tin chắc như thế là giải thoát. Nhưng mà đợi đến lúc làm thân trung ấm mà nhận thức, hay phải lo nhận thức từ bây giờ? Đây, bây giờ nhận thức quyết định cái chùa Hương Sen này là hư vọng. Những các chị em ngồi đây chỉ là cùng nhau tạm thời nhân duyên, trước kia không biết các vị từ đâu đến, mai đây cũng không biết quý vị sẽ bay về phương nào. Đấy. Chỉ biết là vị nào cũng có tánh Phật mà cũng có tâm tu thì đều là Phật vị lai. Cho nên tôn trọng cung kính tất cả chị em như Phật. Còn tất cả những cảnh hiện ra trước mắt ở sáu căn, chúng ta tập nhận được. Đấy. Ở đây tổ nói là cái quyết định, cái nhận thức mà phải nhận thức quyết định chứ trong tâm còn nghi ngờ, còn do dự thì chưa được. Nếu quyết định cái ngay từ cái thân này là cái đất nước gió lửa giả tạm một thời, những người ân kẻ quán hiện tại cũng giả tạm một thời, tất cả những cái nếp sống hàng ngày của mình đây có thể hôm nay còn mai hết. Chúng ta nhận thức quyết định như cái thân, cái vọng tâm, cái vọng cảnh, biết quyết định là vọng. Thế nếu mà nhận như vậy ấy, thì ở đây Ngài nói là tin chắc có thể giải thoát. Mà một khi mình biết quyết định là vọng thì cái tướng mạo của cái người ấy thế nào nhỉ? Cái tướng mạo của vị ấy an định, bình tĩnh, không có đội, không bị cảnh bên ngoài nó chi phối. Đọc tiếp.
Thân trung ấm như đứa bé kinh ngạc trước màn ảnh, khó khăn mà nhớ được đây là ảo giác. Trước tiên là cảnh vui phát xuất từ những khát vọng thánh thiện.
Đây ví như đứa bé là thế nào? Nghĩa là nó đần độn, nó không biết cái gì là phải trái hay dở. Đấy, cho nên xem đi, ngồi ở trước màn ảnh cinema, người lớn thì người ta biết là chuyện giả. Ta ngồi ta xem cinema, người ta biết những cái ở trước mắt người ta là chuyện giả. Nhưng mà đứa bé nó có biết không? Đấy, cho nên đây nói đứa bé không phải là nói là cái thân trung ấm nó nhỏ, mà đây nói ví cái sự đần độn, cái sự nó không, nó cứ cho cái gì cũng là thật, nó như đứa trẻ, cho nên nó kinh ngạc. Bởi vì cái lúc bây giờ cái cảnh hiện trước mắt nó khác hẳn với cái cảnh nó đang sống hiện tại. Lúc sống hiện tại chúng ta thấy chùa chiền, thấy những người thân quen rồi, bây giờ sống chợt một cái từ bỏ hoàn toàn cái cảnh cũ mà cái cảnh mới nó hiện hoàn toàn. Thế cho nên sẽ là ngạc nhiên, hoặc là thấy mình đi trong, ở trong một cái rừng rậm, hoặc là thấy những các người hình tướng người ta khác, cho nên nó ngạc nhiên. Thế đấy, ở đây nói là như là đứa trẻ nó kinh ngạc trước cái màn ảnh, thấy những người lạ, những cái vật lạ, và cái khung cảnh nó cũng hoàn toàn xa lạ, cho nên nó kinh ngạc. Chữ kinh ngạc là gồm nó vừa xa lạ lại vừa đáng sợ, nó có một cái sợ hãi ở trong. Đấy, khó khăn mà nhớ được đây là ảo giác. Cho nên trong những cái bài giác tình, bài khai thị thì cứ nhắc nhở cho thân trung ấm nhớ. Nhưng mà nếu lúc sống mà chưa tu hoặc là tu hết sức lơ mơ thì lúc bây giờ làm sao mà nhớ được, mà nhận được. Ngay bây giờ đây chúng mình học cái quyển này, chúng ta đã ôn đã nhắc với nhau bao nhiêu rằng là cảnh hiện trước mắt đây đều là do thần kinh mình biến ra. Ba cái ai có rè chị em nhớ chưa? Có phải nói đi nói lại nhiều lần không? Lúc bây giờ vị nào nhớ được như vậy ấy, thì tạm gọi là nhớ được giáo lý của Phật. Mà mới có nhớ thôi, còn phải bình tĩnh và mặc thản nhiên. Cho nên khó lắm, khó khăn lắm mới nhớ rằng đây là những ảo giác. Bởi vì cái mê của chúng ta từ vô thủy nó đã quá quen. Rồi đến kiếp này từ bụng mẹ mình đã tập mãi kiến hoặc tư hoặc, cứ thế mà huân tập mà cho là thật. Bây giờ mới học Phật rồi mới tập nghi ngờ để mà tỉnh ra. Nhưng mà có mấy người chịu tập, bởi vì cái dòng sông vô minh nó cứ thế nó cuồn cuộn nó chảy. Mấy người mà chịu ngược dòng mà đi lên khó khăn lắm. Lúc mà tắt thở thì cả cái cuốn phim của đời người của mình nó hiện hết lên. Đấy. Thế xong rồi ấy, thì là những cảnh vui, những cảnh lạ, nghĩa là cái cảnh mà mình chưa quen, nhưng mà những cảnh vui nó hiện ra. Tại sao có những cảnh vui nó hiện ra?
Khao khát cái cảnh vui.
Không phải là mình khao khát cảnh vui, mà đây là khao khát những cái thánh thiện. Nghĩa là trong lòng chúng ta cũng có những cái niệm lành. Trong một đời mình cũng cầu về cực lạc, mình cũng lễ Đức Quán Thế Âm, mình cũng ước mong làm thiện. Như ngày hôm nay người ta nói đến cái đám lũ lụt đó, quý vị cũng khởi tâm có cái chỗ là muốn cứu gỡ cái khổ cho mọi người. Thế thì đấy, cái tâm mà khởi lên muốn làm lành, làm phước thì tâm mới gọi là tâm thánh thiện. Thì bởi vì trong đời của mình cũng đã có những cái lúc mà mình có những khát vọng thánh thiện, cũng muốn tu, cũng muốn về cực lạc, gần Phật, gần Bồ Tát, cũng muốn giúp đỡ những người nghèo, cũng muốn làm những điều lành, những cái tư tưởng thánh hiền cũng có chứ không phải không. Đấy. Thế thì trước hết những cái tốt đẹp ấy nó hiện cái hoa báo lên cho mình. Mình làm những việc phước thì sau này mình được hưởng những cái cảnh lành. Thì cái lúc lâm chung nó hiện cái tướng lành, những cái cảnh thiện. Mình thấy những người đẹp, mình thấy những các vị làm phước, làm thiện, mình thấy những sự vui vẻ, an ổn. Đó là cái cảnh nó hiện lên đầu tiên. Do cái tâm thức chúng ta đã từng khao khát thánh thiện, nghĩa là khao khát ước mong làm những việc lành, việc tốt, muốn tu hành, muốn cầu về cõi Phật. Thì những trước hết những cái tốt đẹp ấy nó hiện ra. Cái cảnh vui nó hiện lên như thế thì chúng mình có nên là bồ lấy không? Cứ bình tĩnh. Bởi vì có thể là cảnh vui do cái lành hiện lên, mà cũng có khi là ma cảnh. Như thầy vừa nói trong kinh Lương Hoàng, trong kinh Lương Hoàng tổ có nói rõ cái lúc lâm chung có những cái loại cảnh ấy nó hiện lên mà mình lầm. Thế cho nên cứ bình tĩnh. Nếu là thiện là lành thì vẫn cứ là tốt. Dù mình vô vập hay mình chẳng vô vập, cảnh vẫn tốt, vẫn đẹp. Nếu đã do tâm lành của mình hiện ra thì vẫn tốt, vẫn đẹp. Cho nên cứ tập bình tĩnh và thản nhiên, biết rằng cảnh đẹp cũng chỉ tùy theo duyên thiện mà hiện ra, cảnh xấu cũng theo duyên ác mà hiện ra. Vậy thì thiện hay ác, cái việc cái tự nó an bài cái cảnh. Còn tâm của mình ấy, thì chỉ nên bình tĩnh an hòa. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta làm phước ở trong đời nó cũng có cái phước, cho nên có cái cảnh vui nó hiện ra. Nhưng mà trong đời ta cũng có nhiều cái lỗi lầm, thế cho nên kế đến xin đọc tiếp.
Kế đến cảnh tương ưng với bản chất thấp kém thuộc thú tánh, người chết sợ hãi chạy trốn. Nhưng than ôi, cảnh và người đâu có rời nhau.
Dạ thế nào? Là tánh của con vật, con thú, tánh của con chó, con mèo. Dạ. Cái tánh của nó là thế nào? Mỗi khi nó thấy miếng thịt thì nó làm gì? Vồ lấy, nó tham. Dạ. Mà mỗi khi mà ai mà có một con vật khác đến thì nó sợ ăn cướp vật của nó, thì nó làm gì? Nó cấu xé cái con vật kia, tức là thói sân. Thế thì đấy, tức là cái tham với cái sân có những cái cảnh tương ưng với những cái thói xấu, cái nghiệp ác của mình, tức là những cái cảnh khổ. Thì lúc bây giờ gặp tiếp, trông thấy những ma, những quỷ, những sư tử, những cọp, trông thấy những các loài ghê gớm nó đến nó cắn, thế thì hẳn là sợ. Sợ thì bỏ chạy. Thế nhưng có thoát không? Tại sao không thoát? Bởi vì những cảnh này là tâm mình nó hiện ra. Mà tâm mình thì làm sao mà chạy được, trốn cái tâm của mình. Thế cho nên chỉ có một cách, nếu mà những một các vị mà vững được, cứ bình tĩnh, thì những cái này thực ra nó không làm gì được mình. Nhưng mà bởi vì mình không biết, cho nên đã lúc bây giờ tập có cái thói quen gặp những cái cảnh ấy, vội vàng cứ niệm Phật, nhớ đến Phật, vội vàng cứ nhất tâm niệm Phật. Thế thì lúc bây giờ mình về với Phật liền. Bởi vì cái thân trung ấm lúc bây giờ nó không vướng cái gì cả. Nó không như chúng ta bây giờ còn vướng cái xác thân, dù có niệm Phật mà chưa có về ngay được. Tuy Phật có ứng đáp nhưng mình cũng chưa chạy tới Phật được. Còn lúc bây giờ nhớ đến Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là về với Phật liền, thì những cái cảnh này nó sẽ tan đi. Xin đọc tiếp.
Mỗi người có giấc mộng của mình, không ai giống ai. Đây chỉ lấy thí dụ cảnh giới có thể hiện cho trung ấm một Phật tử bình thường Tây Tạng. Ngoài ra, người Hồi giáo thấy thiên đàng của Mohammed, người Cơ Đốc giáo thấy Đức Chúa, vân vân, tùy theo nội dung tâm tưởng của mình.
Thì đây, Ngài Đại sư Ngài nói là chúng ta mỗi cái tạng thức của mỗi người, nó hiện cái cảnh cho mỗi người, cho nên không ai giống ai, cho nên không thể nói trước được quyết định. Người ở quyển sách này bây giờ Đại sư Ngài nói đây là Ngài chỉ lấy cái việc ở bên Tây Tạng, vì Ngài là người xứ Tây Tạng, thì Ngài nói chuyện cho người Tây Tạng, cho nên Ngài lấy cái thí dụ về những cái cảnh giới mà người xứ Tây Tạng có thể thấy. Chứ còn ở đây Ngài nói người Hồi giáo, người Hồi giáo tức là như hôm vừa rồi chúng mình có nhớ ông Thánh Gandhi người Ấn Độ à? Đấy, ông Gandhi người Ấn Độ, khi mà có cái người nó ta cầm súng người ta bắn, thế thì ông bất chợt ông bị cái phát súng là ông chết ngay cái lúc ấy. Trước khi chết ông chỉ kêu được có 2 tiếng ram ram, tức là thượng đế của cái đạo Hồi giáo này, chứ không phải về đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa thì lại có Đức Chúa Giêsu, có Đức Thánh Bà Maria, còn cái đạo Hồi giáo này người ta thờ thượng đế, chứ không có những các vị kia, mà ta là một đạo khác, tức là một đạo của xứ Ấn Độ. Thế thì đây nói Hồi giáo, tức là thiên đàng của Mahome, tức là ở xứ Ấn Độ. Còn người Cơ Đốc giáo ấy, thì tức là đạo Thiên Chúa, cho nên thấy Đức Chúa Giêsu. Còn người Phật tử mình thì có thể là thấy những cảnh của đạo Phật. Thế thì người theo tôn giáo nào, đã tin sâu ở trong tạng thức, thì cái lúc lâm chung ấy sẽ thấy cái cảnh giới của tôn giáo mình. Còn những người mà không có tôn giáo thì họ thấy cái cảnh giới của người không có tôn giáo, nghĩa là tự tâm của họ theo duyên, theo nghiệp mà hiện lên các cảnh. Cái quyết định là cảnh nào, cho nên đây Ngài nói là Ngài lấy một cái thí dụ theo về cái cảnh có thể hiện ra cho một Phật tử người Tây Tạng. Thì đây mình cũng hiểu như thế, Ngài cũng nói trước cho mình biết những cái việc mà Ngài nói đây là có thể chỉ là việc người Tây Tạng thấy, còn chúng ta thì có thể là sẽ thấy cảnh giới khác. Nhưng mà cái đại loạt thì cũng đều là cảnh thì do tâm biến, mà chỉ có một phương pháp là tỉnh ra, đừng theo cảnh mà an định vào cái tánh Phật của mình rồi niệm Phật. Xin đọc tiếp.
Tất cả những cảnh trông thấy, dù là thánh linh, ác quỷ, các nơi hành hình đền tội, đều là ảo tưởng. Phật giáo chỉ có một mục đích: thức tỉnh người đang mộng, trở về thực tại, chính là Niết Bàn siêu thế, nhất chân pháp giới.
Đấy, tổ nói những cảnh nó hiện ra cho chúng ta sống, thì bây giờ ở đời sống mình cũng là do nghiệp báo từ tâm mình hiện ra. Rồi đến lúc mà nằm mộng, lúc mà chết lâm chung, thì cái thần thức nó thấy cũng là cảnh theo nghiệp báo do tâm mình nó tự biến ra. Thế thì dù là thấy, có người thấy thánh linh, vị thì thấy ác quỷ, những nơi hành hình, những việc đền tội, theo như đây ấy, thì Ngài nói đều là ảo tưởng, do cái tạng thức của mình nó theo tuần nghiệp mà nó cứ hiện ra các cảnh các tướng. Nhưng mà nhớ rằng đều là ảo tưởng, chính tâm thức của mình biến ra. Đấy. Cho nên bây giờ chúng ta đang sống, chúng ta phải tập nhận cảnh đang thấy, đang nghe, đang sống đây là ảo tưởng, do nghiệp của mình nó hiện ra đấy thôi. Chứ cái bản chất của tất cả vạn pháp ấy lại chính là tâm của mình. Tâm mình cũng như tâm Phật thường trụ ở khắp mười phương, cho nên là bản thể của tất cả, mà hiện lên các hình các tướng. Cho nên ở đây Phật giáo chỉ có một mục đích là thức tỉnh chúng ta, là những người đang mộng, để trở về cái sự thật đi. Thì chúng ta là người đang mộng. Tại sao tôi đang ngồi đây, cô bảo tôi đang mộng? Khi không mà vào bụng mẹ 9 tháng 10 ngày ở trong cái tử cung đó, mà hút trực đủ các thứ máu ở trong cái tử cung đó, hút những cái máu đó kết lại làm da, làm thịt, làm xương, mà hóa ra cái hình có hai mắt, hai tai, hai chân, hai tay như thế này, đó, lòng thầm ở bụng mẹ đi ra. Thì cái này ấy, có thật không? Cái thân này, cái thân ở bụng mẹ có thật không đã? Thế là cái thân không thật mà lại cứ cho là thân thể của mình, cho nên gọi là ảo tưởng. Máu ở trong cái bầu thai, trong cái tử cung của bà mẹ, người nữ nào cứ vài tháng nào cũng có loại máu để vứt đi, mà cũng là để dành đến khi nào có cái thần thức mê muội mà vào cái tử cung ấy. Ấy thế là nó cứ thế hút những cái loại máu thế, cứ thế là kết thành da, thành thịt, thành xương, cứ thế là thành ra có mắt có tai. Chứ chính mình cũng không biết là cái mắt của mình nó thế nào, cái tai của mình nó kiểu gì, cái đầu, cái tay, chân mình đâu có biết gì đến thân mình đâu. Nó cứ thế nó tự thành theo những các cái đường chuyển biến của những các tế bào, mà nó cứ thế nó thành hình, rồi mình cứ thế nhận là thân thể của mình. Cái cho nên cái ảo tưởng. Thế rồi từ bụng mẹ đi ra cái loại mắt bằng máu này, giờ cứ ánh sáng mặt trời chiếu vào là nó hiện hình này hình kia lên. Là mình cứ thế nhận là những cái này là thật, mà sống chết là thật, ai cãi sao cũng không được, cứ nhận đấy là thật rồi. Thế rồi những cái tai cũng thế, nó cứ thế nó vơ những cái động tĩnh của không khí, thần kinh nó cứ biến những cái âm thanh, rồi mình cứ thế cho là có âm thanh thật, cái cô ấy cô nói mình thật, cái tiếng nói là thật, rồi oán rồi thù rồi hờn rồi giận. Thì cái này từ ở bụng mẹ đi ra, mà lần nào có ai dạy mình, mà mình cũng không biết tại sao từ đâu, cho nên cứ thấy là cho là thật, mà cứ thấy là giận là hờn, cứ thấy là mừng là yêu là ghét. Thế thì cái khổ, cái vui, cái buồn, cái giận của chúng ta thì từ ở bụng mẹ đi ra, mà vốn là cái không hề có. Nhớ rằng trong bụng mẹ không hề có chúng ta, mà rồi thì chỉ có loại máu nhơ bẩn ấy mà kết lại, mà đến nỗi giam hãm ở trong cái ngục hình này. Cứ thế, thế bây giờ đấy, đi ra ngoài thì cái mắt nó cứ biến các hình, cái tai nó cứ biến các âm thanh, mũi cứ thấy thơm thôi, lưỡi cứ thấy ngọt chua. Cứ như vậy mà sống trong cái ảo tưởng, nhà Phật gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Những cái thấy ở mắt tai mũi lưỡi thân ý là kiến hoặc, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là kiến hoặc, mà cái tâm cứ vơ lấy những cái để suy nghĩ tính toán khôn giải phải trái thì cái ấy gọi là tư hoặc. Chúng ta cứ bị cái kiến hoặc với tư hoặc này nó chi phối trọn đời, mà không bao giờ ngờ là mình đang sống ở trong giấc chiêm bao. Làm thế nào mà biết được đây là ảo ảnh, đây là hư vọng? Chỉ có ông Phật ông ấy dám sanh. Cho nên người được gặp đạo Phật, được tỉnh, được đánh thức, được tỉnh ra, thật là hiếm hoi biết ngần nào. Có bao nhiêu người được biết cái chuyện này, có bao nhiêu người ngờ rằng mình đang chiêm bao. Cho nên giáo lý của Phật giáo chỉ có một mục đích là thức tỉnh chúng ta, tỉnh ra, nhận tỉnh ra, biết những thứ này là kiến hoặc và tư hoặc. Vị nào mà nhận được ra kiến hoặc mà không theo nó thì dĩ chứng Tu Đà Hoàn, là quả thánh đầu tiên. Khi đã được Tu Đà Hoàn rồi thì bảy đời sau sẽ phá được cái tư hoặc mà chứng A-la-hán, ra khỏi luân hồi. Họ nghĩa là thoát được những cái vòng ảo ảnh nguy hiểm này, ra khỏi được những cái mục ngục tù ảo hóa mê lầm này. Thế rồi tiến lên đại thừa để nhận lấy chân tâm bản tánh của mình, nó vẫn thường trụ tại đây. Hễ cứ nhận được những cái ảo hóa, để cho ảo hóa nó tan đi thì tánh của mình đứng đấy. Thì cái ấy gọi là tánh của mình, gọi là niết bàn siêu thế, hay nói tiếng đại thừa thông thường của chúng ta thì gọi là nhất chân pháp giới, nói theo trong kinh Lăng Nghiêm thì gọi là chân tâm bản tánh của mình. Là mục đích của Phật giáo thì đánh thức chúng ta tỉnh ra cái trò ảo hóa ở mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Suốt ngày nó dàn các thứ chuyện cinema để đánh lừa, đánh thức chúng ta tỉnh dậy, đừng bị những cái ảo thuật của cái nghiệp lực nặng đó nó an bài, nó đánh lừa, mà trở về cái chân tâm của mình bất động thì sẽ được bình an, gọi là cảnh niết bàn.